Giờ hôm nay thầy nói về cái thiền tiếp theo, nhưng mà thường á thì khi mà những chư Bồ Tát hay là chư Phật mà thuyết pháp á thì mục đích là giải cái nghi chấp, phá giải nghi chấp này, xong rồi phá những cái tật xấu gọi là cái đố tật của mình á, mà cái đố tật lầm lẫn của mình á, để làm gì, để cho mình thấy được rồi mình giải cái nghi và mình không còn cái đố tật nữa đó. Nhưng mà muốn nhận được á, muốn thi hành được á, thì cái bậc tu cần phải có một cái nhờ cái pháp môn của thiền. Thì thầy nhắc lại là chư Phật á đều luôn luôn bảo mình á là phải thi hành, phải thực hành á đó, để cho mình được tu chứng. Còn nếu như mình không có thực hành á, thì mình chỉ nghe không thôi, mà mình không có giải cái nghi chấp trong con người của mình. Vì con người của mình vô số nghi chấp, vô số nghi chấp ấy, cái gì nó không đồng ý bất bình hay là vô số nghi chấp nó hiện lên đó. Cho nên á, mình xem kinh, mình chỉ biết kinh thôi, chứ mình chỉ biết thôi nha, chứ mình chưa có nhận được. Mình phải làm thế nào để mình thực hành á thì mới tu được đó. Thì cái pháp môn á thiền, như bây giờ Đức Như Lai, Đức Vô Thượng Như Lai trong Phật xuống, ngài dùng cái Như Lai thiền để mà dạy cho mình thấy rõ được cái tu thiền là gì, cốt để mà bỏ cái thiền tánh. Cái thiền tánh á, nó cũng như là không khác nào là cái pháp tánh, mà cái pháp tánh á cũng chính là cái thể tánh. Ngày qua tôi đã giảng, bây giờ tôi chỉ nói chút xíu thôi. Mà cái thể tánh á, nó là sao? Mỗi một người á theo một cái quan niệm riêng, thành ra nó có cái thể tánh riêng của người đó, và thành ra nó có cái pháp tánh và cái thiền tánh của người đó đi. Chứ cũng mỗi cái khởi của mình á, thì cái bậc tu á, nhất bậc tu mà thiền tọa á, mà theo con đường của chánh pháp này gọi là nhất tôn thiền tọa, thì nó chia ra là sáu loại gọi là sáu cửa thiền môn. Thì cái sáu loại đó mỗi người giữ lấy một do cái vọng khởi của một ông nghĩ đó, cho nên ông mới tạo ra một môn thiền, thành ra ít ngày gọi là từ cái vọng khởi đó mà nó sanh ra sáu cái loại thiền. Thì sáu cái loại thiền đó chính là ngoại giáo thôi. Sáu cái thiền môn là do cái gì, do vọng khởi mà ra. Rồi mình á, mình nghe mình không biết á, khó đời nào mình gặp được chư Bồ Tát hay là cái này Đức Như Lạc ra ngày nói chuyện lại cái thiền. Thật ra tôi còn biết mà hồi trước năm 2000 mà khi mà tôi biết Cuốn Long Hoa ra thì tự nhiên người ta phô tô ra hết tranh chụp ra, người ta phô tô, người ta biết được, người ta đánh giá được. Nên sau đó thì hầu đó chỉ có một hai chùa trong một cái Sài Gòn thôi dạy thiền thôi, nhưng mà bây giờ chùa nào cũng dạy thiền hết. Nhưng mà cái tông chỉ cái thiền là sao, sáu cái chữ thiền này là do cái vọng khởi mà có. Nó trùng khắp hết tất cả, mà muốn đi đến Như Lai thiền thì mình không có tụ vào một cái môn thiền nào hết thì mình mới đi được cái Như Lai thiền. Khó đó. Cho nên trong sáu cửa thiền này á thì tất cả các bậc biết này, thứ nhất á là võ, người ta dùng thiền đến võ để dạy đó, nó gọi là thần thông thiền, võ đạo thần thông thiền. Đây là Đức Di Lặc ngài phân chia ra sáu loại thiền ở trên cái quả địa cầu này. Thứ nhì là ứng khẩu thiền, thứ ba là thần quyền thiền, thứ tư là nhân duyên thiền, thứ năm là tích tịnh thiền, và thứ sáu là tiên đạo thiền. Và thì bây giờ thầy làm được trình bày vắn tắt sáu cửa thiền này để làm sao cho mình đừng có tụ xứ vào một loại nào hết đó, thì mình mới tu đứng vào con đường của cái thiền của mình. Nếu mình tụ xứ mà mình thích á, mình ham dữ, mình giữ mà hầu hết như người ta đã khi mà đã gặp một ông thầy nào đi một môn nào ông tụ vào một loại nào thì ông cũng chuyên ngành ông dạy đó thôi. Tôi đưa ví dụ như là ứng khẩu thiền là đàn cơ thôi, cơ bút lên thì họ coi là quý ghê, không có cái pháp môn nào hơn, thì cái cơ bút đó là điểm xuống đó, rồi dạy họ rồi bảo sao thì họ nghe như vậy thôi, còn không có nghe cái vật khác nữa. Cho nên bị chìm đắm đó, bị chìm đắm đó. Họ bị sai lạc rồi trở thành ra tiên đạo hay là thần đạo. Thì ngài nói là cái đó chưa có rốt ráo đâu, chưa có rốt ráo để mà tu mà chứng đắc được đó. Thì sáu cái môn thiền mà ngài mới kể trên đó là sao, là do con người ta gặp một ông thầy nào đó rồi nó thích hợp cái môn đó, đó thành ra ưa thích đó mà nó thành thôi. Rồi đi theo mới tạo thành căn, tạo thành căn nhá, nó tạo thành cái căn nghiệp đó. Mê mà cái sự mê làm không biết bao nhiêu mà kể, là khi mà đã có cái căn nghiệp nó gọi là từ chính là cái căn tánh của mình đó, mình đã dính vào cái loại thiền nó tụ trí luôn, cho nên nó mới tạo ra cái lục đạo đó, thiên nhân atula xuất sanh ngạ quỷ dị mục có sáu loại đó. Khi mà họ mà mình ưa thích mình tham tưởng thiền thì mình lại đi gặp đó, thì thành ra mình lạc ở trong sáu cái thiền đó. Bây giờ dễ gì mà mình gặp được cái pháp môn chân chính của Đức Di Lặc Thứ ngày ngày thì dắt mình đi, thì sáu cái cửa thiền đó từ quẩy atula xuất thân ngạ quỷ dị mục nó bị đưa vào cái thọ báo sáu cái cửa thiền trên nhé. Bổn lai của nó, bổn lai diện mục là sao? Bổn lai diện mục tức là cái tánh cố hữu của mình, mỗi một người có một tánh nhất định phân rỡ ra là cái căn nghiệp của mình đó. Cho nên gọi là cái bổn lai, nó tùy thuận theo sự mong cầu của người tu, mà cái thiền nó khôn khéo nó đáp ứng theo những ý nguyện của mình. Và thành ra ví dụ như là võ đạo thần thông thiền thì họ thích là họ suốt cuộc đời họ bây giờ có cái thiền Như Lai thiền hay là dạy thiền không trụ xứ đó, họ nghe là họ bỏ, họ nói đó là nhất rồi đó, thì họ công nhận cái chân lý đó là cái thiền của họ là tuyệt đối rồi, không có cái môn nào mà bằng. Thành ra khi mà họ ngồi thiền thì họ đứng lên họ đánh võ ở tự những cái bậc tôn, cái bậc tôn tức là cái địa điểm ở trên đó, chuyển vào trong người họ, vung tay ra nó đánh võ, thì họ quen như vậy rồi, thì họ thấy rằng cái đánh võ này bằng cái thiền này là tuyệt rồi, không có gì bằng. Mà khi mà dùng cái võ để đánh thì cái điểm xuống nó dùng trong chuyện đó có một cái lực mà xuất ra những chiêu đánh tuyệt, không có ai người thường không biết chống đỡ nổi. Cho nên họ cho đó là cao cống nhất, đó là cái võ đạo thần thông thiện, tức là cái không phải bằng tay chân họ đánh vào biển nhập vào ở ngoài, nhập vào phát ra đánh, thì khi họ có được cái môn thiền như vậy rồi thì họ say mê và họ truyền bá ra, thì nhiều người thích từ nhà vô tu đó, như là võ đạo thần thông thiền thì họ chỉ biết đó thôi. Cho nên cái thái chiến lăng rồi đó tức là thiền và đánh võ, thì nó chỉ sức khỏe và nó mạnh hơn thôi. Những người nào mà không có cái điểm đó thì đụng vô đánh không có lại, cho nên người ta ưa chuộng ghê lắm. Đó. Rồi bây giờ có Như Lai Thiền mà có tới đi chăng nữa ha, dạy họ để mà tu cho nó đúng theo cái con đường của chư Phật đã để lại, thì hàng ngày tôi phải làm sao canh chừng để tánh, rồi tôi thiền định một cho nó chuyển. Bây giờ nó biến hóa từ con mắt đó, nó phóng ra ánh sáng, hay là hay là nó nói cái gì đó, hay là đứng dậy nó muốn gì. Thì đối với mình cái chuyện đó là bình thường, mình cứ để yên, nhưng mà mình không trụ xuống, mình không trụ xuống. Thì có người thì vung tay, có người thì quay đầu, cái mặt tôn nó chuyển. Khi mà thầy giảng thiền, các quý vị mà nghe đó, các vị về ngồi thiền, thì người nào có cái ngành nào về thiền tự nhiên nó trổ ra, thì cứ để cho nó trổ, nhưng mà tới chừng nó trổ đủ rồi nó sẽ chuyển cái khác, chứ nó không ngồi vậy, đánh võ là nó không múa đầu nữa, hay nó không quay đầu, hay là nó không đưa tay lên, hay là nó không lắc lư cho con người xoay, nó xoay rồi toàn nó khổ, nhưng mà không có phải, không có ai bị hư hết, không có bị theo khổ hết, không có sao. Nhưng mà tới cái lúc nó hết rồi thì nó ngưng, nó không có quay nữa, nó quay vào bên trong một cách nhẹ nhàng hơn, thì mình biết rằng hồi xưa mình đã từng đi cái võ đạo thiền, bây giờ tự nhiên quá khứ nó trở lại, còn tay chân múa bay rồi, hay là đứng dậy múa đó, đó thì không phải đánh võ mà đứng dậy múa, mà biết rằng cái người này hồi xưa đó, là ở trên cõi thiên, cõi tiên, nên bây giờ tự nhiên đứng dậy múa, thiền tự nhiên đứng dậy múa đó. Nhưng mà cũng có quái nữa, ví dụ như lên đồng lên bóng á, cái đó nó khác đó nha, chứ không phải tiên đâu. Tiên người ta thăm bay lắm kìa, người ta múa thiết ra, thân thước ra, đứng thiền xong, để đứng ra múa xong người ta ngồi trở lại. Như tôi có một cái trường hợp ở Sài Gòn, khi tôi còn ở Sài Gòn, mà bà Diệu Tuệ, tức là bà Maria của mẹ Chúa Giêsu, khi mà được lúc ngày truyền thiền rồi, thì bà vô thì tôi về giúp thêm nữa. Ở Sài Gòn là tôi giúp thêm, thì bà thiền định một tự nhiên đứng lên và múa xong rồi bà thấy được cái tiềm thức của bà đó, còn chú lợn cái thân bà Mai ra chú lợn còn ở trên đầu giường của bà nằm á, thì lúc bây giờ bà nói là tôi biết rồi, thì bà trình cho ngài, thì đức ngài nói bà chính là bà Mai ra đó, rồi là mẹ của Chúa Giêsu. Còn ngài biết liền, ngài định với ngài biết liền, ngài hỏi con của bà bao nhiêu tuổi, ngài còn nhỏ đang học lớp 1, thì nói đó tức là Chúa Giêsu này cũng trở lại, không phải là trở lại mà ông cũng như những vị thánh khác hết tuổi thọ rồi, sanh tử luân hồi lại với 1000 năm hay là mấy trăm năm một kiếp, đi xuống hạnh nguyện tu vị xuống mà tu tiếp để cho nó lên từ thánh A La Hán lên tới Bồ Tát, cho nên nó tu vị nó xuống. Thành ra cái võ đạo thần thông thiền nó có nhiều cách múa, giống như là tiên đạo thiền này, nhưng mà mình đừng có thụ sướng đó, rồi có khi nó không muốn nó ngồi yên, nó diễn cái khác mặc kệ nó, hay là từ con mắt nó phóng ra ánh sáng nữa. Như thầy không có chắc gì, thầy ngồi thiền thật ghê lắm nè, thầy đi Mỹ thầy qua nè, thầy ngồi thiền cái con mắt của thầy nó phóng ra hai luồng ánh sáng xanh đi ra, rồi có hai luồng ánh sáng vàng đi ra, xong rồi hai luồng ánh sáng trắng đi ra, rồi hai luồng ánh sáng tím đi ra, là hai luồng ánh sáng xanh lá cây đi ra, nó đi ra đi xa đi tới đâu thấy tới đó đó, nhưng mà không có tụ xứ, thầy quen rồi, thầy biết nó diễn thì một cái đó, thầy không có mừng, mà tới khi nó hết rồi cũng không có buồn, hoặc kệ cái mặt tôn nó diễn để nó diễn biến. Nếu như mình mừng ở trong đó là mình cứ để cho nó diễn như vậy hoài rồi không có nữa là không được, vì thiền nó diễn nó tùy theo cái cá tính của mình đó, đó. Cho nên cái võ đạo thành thông thiền hầu chưa bây giờ trong bao nhiêu ai đang thì cuối cùng một ngày nay gặp được chính pháp, tức là mình đã tu một trong nhiều môn đó. Là cái môn thứ hai là ứng khẩu thiền. Đây là cái ứng khẩu thiền này là nhiều ghê lắm nè, lộn ở trên quả địa cầu này bây giờ lộn hết tất cả đó. Họ chỉ mong cầu họ khi mà điển vô nói chuyện thì họ chỉ giữ có họ, còn cho họ không mong cầu cái gì khác hết. Thành ra cái sửa tánh nói họ cũng không tầm ở trên biểu họ sao thì họ nghe lời như vậy. Ví dụ tôi đưa ví dụ như tôi ở Sài Gòn khi còn ở Sài Gòn tôi cũng gặp, bây giờ qua bên này tôi cũng gặp 10 người, 20 người mà có điểm xuống đó. Mà dạy họ một thời gian, họ vô họ nghe bài làm mà nghe nó mình dìu họ thì họ thích lắm. Nhưng mà mình nói thẳng rằng là nó phải sửa tánh nha. Nó bảo mình, điểm nó bảo mình đi đâu không? Mình phải cẩn thận, mình có nghe lời mình đi theo. Mình đo mình sửa cái tánh nha. Rồi cái gì thì dễ mình làm, còn gì nó bảo nó quá sức mình thì đừng có đi nó được, thì nó đúng. Còn không thì mình không có biết, thì thiền một tỷ là tại sao trong con người mình, nhớ nè, trong con người mình có cái vật hồi xưa nay nó nhảy ra đó, nó nhảy ra nó uống khẩu nó hát, thì mình lại tưởng là thánh 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 hay thầm hay là cô cậu gì nhập vô, thiệt ra đó là thánh hay thầm hay là mẫu này là của mình nó nhảy ra và nó nói, nó giảng, nó biểu. Tôi gặp một người, họ bảo tự nhiên chuyển xuống được ở Huế, họ đang Huế, rồi chuyển đi bộ đi, rồi tới đâu xin ăn cái đó, rồi xin người ta lên xe đi, cái này đi hành đạo, cái hành đạo gì đâu, chỉ đi xuống rồi đi theo đi bộ, thì bộ thấy xe đó cái niệm cái mẫu đó, hay là thánh người ta cho đi vô tới Đà Nẵng, ngưng lại đi lang thang rồi đi gặp người kia, ngồi tới mấy cái chỗ mà người ta ngồi trong hay ngồi ngâm thơ nói tiên đời tôn vậy không, xong rồi đi vô tới Quảng Ngãi xin xe đi bộ xa lắm, có khi đi bộ xa lắm người ta không cho xe đi, có khi người ta cho thì ta chở cho, thấy tội ta chở cho tới Quảng Ngãi rồi đi xuống xe cũng nghe lời điểm nói đi bộ, rồi cũng nói rằng là cũng khuyên người nên tu hành hiền lành vậy thôi, rồi đọc những câu thơ lên thì gọi là đi hành đạo của họ, rồi đi tới đâu là xin ăn tới đó, xong rồi đi vô tới Nha Trang, tới Tuy Hòa tới Nha Trang gặp tôi thì họ nói tôi mới có lời khuyên. Tôi nói là bây giờ nó cứ bảo đi như vậy là hành cái khác của mình, đi từ tỉnh này qua tỉnh khác khuyên người, bây giờ đây cũng vậy, tôi gặp người như vậy là họ xin ăn, rồi buổi trưa hai buổi chiều thì người ta cho họ ăn, ăn đi cho cái gì ăn cái đó, rồi có khi đói không có ăn, rồi ngồi cái biểu là đi gặp người nào cái đời này như vậy là đời mạt pháp, ráng tu giữ gìn, khi người ta nghe nói những câu nói như vậy xong rồi năm thơ ở đứng chỗ công viên hay chỗ nào ngồi bến xe hay ngay chỗ nào đông người cứ đi qua đi lại khuyên người, rồi lại cứ đi tiếp, đi như vậy có mấy tháng à, xong rồi mới quay trở về lại Huế thì ở đó, xong rồi cái điểm nghĩ ra điểm đi chỗ hướng khác thì lại lên xe đi đó, cho nên cái ứng khẩu thiền này nó tụ xứ rồi thì nó làm cho cái hành giả mà tu thiền này không có nhìn được thấy được, không có nhìn thấy được cái bên ngoài đó, mà công nhận đó là cái chân lý tuyệt đối rồi, không có thể nào mà gỡ họ được, họ cao đúng lúc không có cái thiền môn nào bằng, họ cho cái nào tới nói họ dạt để không nghe, thì họ nghe tiếng nói từ trong ốc mình nổi lên những tiếng nói, trong cái đầu nổi lên những tiếng nói thì họ nghe từ trong cái đầu của họ đó, thì nói rằng mẫu xuống điện xuống nhập, thì cái pháp môn này người ta lên cơ đàn hay là người ta lên một cái văn, xong ta đổ gạo lên, xong rồi cầm cái bút ở Nha Trang đó cái thời kỳ đó rồi cái điểm xuống về cái có một người ghi chép đọc lại, hay là có điểm xuống đọc thì có người ngồi ghi chép lại, rồi họ van vái là cầu xin cái gì, những người xung quanh lên xin cái gì đó là họ nhận biết thiêng liêng cái quyền xét đó là tuyệt đối, là họ cho cái thiền họ là cao nhất, không có môn nào bằng. Nhưng mà ngài nói đó là úng khẩu, là dùng cái miệng cái điểm nói trong tay, là họ nói ra, họ đọc thi thơ ra có 1000 câu thơ, 570 câu thơ, hay là họ nói cái này kia thì người ta tin lắm, người ta tin lên. Nhưng mà chỉ những cái nhỏ thôi chứ đại sự lớn họ nói là để lại nhưng mà sự thật cũng không có, không có đúng. Nhưng mà cũng có bậc họ tu ăn cây trường, họ lên núi họ ngon này kia, cái cơ đức của họ tự nhiên nó thuộc về ứng khẩu thiền đó, đó. Thì thiệt là khó mà gửi cho họ vì họ trụ đó rồi. Bây giờ thì thôi thầy phải dỗ họ giặt như vậy, mấy anh ráng sửa tánh đi rồi cùng tu như vậy, từ từ mình dỡ ra. Cái khi nào cần thì mình nói giúp người ta, còn không thì mình tu, mình vẫn ngồi nghe thuyết pháp, mình vẫn dùng cái chân lý mình thuyết, mình không họ gạt đi hết tất cả. Một thời gian không chú ý họ bỏ đi, hay là mấy hai mấy chục người rồi về tu điểm rồi, bây giờ mới cứu được một người như là ở trong chuyện đó thôi. À, còn những người khác đó là họ mất cái điểm của họ, mình không có cho nữa, cứ bình tĩnh đi. Nhiều khi cái điểm vô nhức đầu ghê lắm, còn nó lộng đầu nằm mà chịu đựng mà mê nữa. Có nhiều khi xuống ít thì họ nói chuyện, mà xuống nhiều thì họ nằm và họ đi có vẻ con người nó có vẻ mệt, nó không có lanh lẹ. À, thì cái thiền này gọi là ứng khẩu thiền thì như bây giờ thầy nói thẳng luôn, bên cao đài Hòa Hảo đó, là những vị tiên ông xuống dạy thiền đó, mà họ dùng ứng khẩu thiền đó ra sư thơ, rồi họ lập mặc áo trắng rồi đội mũ rồi họ hay ngâm thơ để mà tu, thì cũng nói sửa tánh đơn đơn, nhưng mà mấy học trò mấy người thấy không, cái sửa tánh có nổi không, sửa tánh nói sơ sơ vậy có nổi không, hay là phải giảng đi giảng lại nhắc tới nhắc lui. Ta chưa bao giờ một cái pháp môn của họ mà biết cái tánh nó vào trong người là hóa, nó hóa thì mình giải thì nó thoát, phải cứ nó hóa mình giải là thoát. À, mà không có pháp môn họ không biết cái đó. Sửa tánh đi, ăn nhìn ở lành đi, nhưng mà làm sao sửa, khuyên người dừng khuyên không ạ, khuyên tu không. À, thì những người đã nghe rồi là về cũng tu tự sửa. Tu ở trong này đụng chạm tới hay có chuyện gì thì báo cho thầy, thì chỉ giải cho liền một pháp môn để sửa đi. Từ từ những cái nghiệp gia đình cho tới chức gia đình tu của mình thì chỉ được nhiều lắm cho học trò từng người mà liên lạc với thầy, chỉ thầy gửi cho cả từ những cái định phật bị đùa bị ngãi nè bị đủ thứ đó. Rồi tu nửa tình thì bỏ thì cái nghiệp nó dồn lên nặng đó. Gia đình đủ thứ chuyện xảy ra nè, đó, bệnh tật rồi út của búa mất, thấy tội, thầy mới giảng cho, thầy mới chuyển từng pháp môn để làm, thì thầy có lực rồi đó. Thế khi mà một người sanh tử gặp cái hoạn nạn chuyện gì nói thầy chỉ cho một cái lệnh là niệm nam thời buổi này tức ngày xuống ngự trị niệm nam mô vô thượng di là tôn phật niệm, xong rồi mình nói chuyện thì họ nghe lời họ tin thầy thì cái lời nói nó hóa giải cho họ liền tại chỗ. Xong rồi tới sau họ quen rồi họ tự nói, hay là không niệm mà nói, hay là muốn đủ lúc rồi thì không niệm mà nói, mà hoặc là chưa đủ thì niệm cái rồi nói thì việc gì nó tan. Thì không biết đâu à, ra số việc cho học trò ở tại Mỹ này, ở tại Việt Nam hồi xưa cũng vậy thôi. Tất cả cái tu ứng khẩu thiền thầy cũng không bác bỏ, nhưng mà phải lấy cái trọng điểm là chữa tánh, để nó tới hóa thì giải, lần lần cái ứng khẩu thiền mình nó cao lên và nói đúng đó. Còn thiếu tu ra thơ cả ngàn cuốn, thiếu tu thôi, rồi ta đem thơ ta giảng lại, nhưng mà cái thiền chỉ đi ứng khẩu ra thôi, chứ còn tự tánh không có, tự tánh không có. Phải nhớ dùm nha, tất cả những người nghe nó để sửa tánh thì chứ không có biết tự mình sửa tánh để mà mình thấy cái tánh mình là kiếm tánh để mình tuy kiếm giải thoát. Một cái người đã nói hay một cái hành động làm cho mình giận lên hay là làm cho mình buồn lên đó, thì mình thấy đó, mình liền tổ giải đi, mình thủy xả đi để cho nó ra thoát đi đó, thủy xả tổ giải nó hóa tới giận, nó hóa tới buồn, mà nó đi tới ngược trời như vậy. Thì họ nhìn cái thi thơ họ ngâm, và trong gia đình họ cũng còn lộn xộn, họ cũng buồn khổ chứ không có hết đó, là họ đi một môn như vậy. Nhiều người không có trí nữa, Ví dụ như người ta mệt khi hành lễ thì bên tôi có mấy người học trò họ lại gọi nó gia đình họ làm lễ rồi ứng khẩu thiền, tôi ứng khẩu thiền quỳ cho tới 2 tiếng hồ làm lễ. Có nhiều người lớn tuổi ta quỳ không nổi, người ta ngồi xuống thì có người lại nói là quỳ không nổi rồi thôi tới làm chi. Cái trí của họ do cái điểm nó hạn chế rồi, thành họ không biết linh động như thầy đó. Còn lúc này những người lớn tuổi thì thấy quỳ lên làm lễ một chút xíu thì thấy hơi mệt, thầy liền ngồi xuống để cho họ bắt chước, họ ngồi xuống đó. Lúc này không bao giờ đầy ra, lúc này biết là cái sức của người như vậy thì ngồi chứ cầm gì, ngồi tại chỗ nghiêm chỉnh là đủ rồi, chứ cầm mà phải quỳ. Cho nên họ tin rằng cái quỳ đó và cái làm tin theo cái điểm đó là cái tâm lý tuyệt đối rồi, và nói cái gì họ nghe làm theo đó. Rồi nó mẫu nói xuống là mẹ xuống nói 2000 năm tận thế đó, đó đâu có tấn nặng, họ tin tưởng mà họ giao cho tới 2000 năm đó, ấy đâu có tận thế đâu. Thì khi thầy mới viết tướng Lâm Hoa, thầy mới nói rằng cái pháp mà cầu xin đó, nó đi đi điển dạy họ là 2000 năm tận thế. Mẹ xuống niệm nói ở đó và mai ra hiện xuống nói ở đó là tận thế, họ lan truyền tất cả quả địa cầu cho tất cả những người nào theo đạo Chúa thì tin tưởng 2000 năm tận thế. Họ chờ đợi có người bên Tây Dương nhà cúng nhà cúng cửa cúng thiền cúng đủ hết tất cả, cúng cái gì của họ cúng hết rồi họ chờ chết để mà được Chúa rước rồi sống đời đời trên cõi trời. Những cái đó làm sao dễ mà con người ta có học những nhà học giả kỹ sư bác học họ tin đó, họ tin ghê gớm đó. Nhưng mà tới 2000 năm hết thầy biết trước, 1997 thầy biết trước không có động cái đất này mà sập chết hết, không có. Mà chỉ cái cầu xin đó, cầu quái van xin đó, đó nó tới cái thời 2000 nay rồi, người ta mời người ta nhờ người cái đó 2000 năm phải dậy rồi. Thì tới giờ này cầu quái văn chim là tận cùng của cái thế đó là hết rồi, là tận cùng, không có cầu quái văn chim nữa. Cái đạo của tự tánh của Đức Vô Thượng ra cứu hết là phải đi tự tánh, tự mình mà mình soi, mình lấy cái căn nghiệp của mình thấy cái tánh, thì cái căn tánh của mình thấy thì lúc mình gần lúc lớp mình đã tự vào từ lâu đây cái chủ tánh của mình rồi, mà nó tạo ra thiên hạ tá thiên người cũng tụ vào mỗi người một tánh mà nó tạo ra lực lạ đó. Mà bằng cái nhìn của mình và bằng cái quan sát của mình, cho nên thầy nói là không có cái sập cái đất này mình chết hết đâu. Trong cuốn Lâm Hoa ha, thì ở Sài Gòn á, người ta đánh giá đó là năm 1997 thầy đã viết cuốn đó, mà nói năm 2000 thì sẽ in phát hành, thì họ nghe được tin dịch tiếng Anh, họ nghe được và phun tô ra nghe được. Họ cải lại trên cái chỗ mà làm việc của xưởng may của Tâm Minh nè, của Tâm Lý, của mấy người ở trên xưởng may tôi đó, họ giải tiền đơn, họ nói là tôi muốn nghe lời 2000 là tận thế, 2000 tận thế chết hết là phải lo tu cầu Chúa đi. Thầy nghe rõ ràng, thầy cầm tờ giấy đó nữa, họ nói rằng chắc chắn là tận thế chết hết, thì họ cho cái đó là cao tống nhất. Tới năm 2000 không có ai chết hết nha, đâu có đồng đất, đâu có sập, đâu có gì đâu. Thì lời của thầy nói họ bắt đầu giúp mình đó. Rồi bây giờ đây nha, tới năm 2012 thì cái chuyển lưng, chuyển thời pháp của 5000 năm mới để mà giải trừ những cái sai đi, chứ không phải tận thế là chết hết. Và những người tu thiền, những người tu chân chính không có chết, những người thiền lành đạo đức không có chết đó. Nó chuyển tiếp thôi, thì nó giao thời thôi, thì những cái gì sai có thể, những cái gì ác có thể nó bị đi thôi, chứ không phải là sập cái đất này hay gì cũng không phải. Mà thầy nói ra rằng là chuyển tiếp của 5000 năm mới, một cái chu kỳ nữa, là bây giờ là thời này là của Đức Di Lặc chánh pháp trường tồn 5000 năm, thì dĩ nhiên là cái giao thời nó phải có chuyển động cho những người ác, cho những cái người không lâu nay làm cho mọi người khổ, bị trả quả cực kỳ cái thôi, chứ không phải ai cũng là chết hết. Những người hồi hướng cũng không sao, cũng không, chỉ có những cái vừa thôi chứ không phải sập cái đó. Tôi nói thầy không nói là năm 2012 trở đi bắt đầu chuyển tiếp cho cái thời này là không phải là tận thế, không có nói chỉ tận thế là không chết. Bây giờ người ta lại giao tận thế lại cái đạo đó, đừng có người cứ coi đi. Cho nên cái ứng khẩu thiền này nó khắp mọi nơi hết tất cả, người đó là không có biết ứng hậu gì, tự nhiên ngay trong đầu nói, tức là thấy nó hóa trong đầu nói với nó hiện ra. Vì mỗi người trong chúng ta cái ứng khẩu thiền này muôn trùng hết, cho nên thầy phải giảng kỹ cho mấy người nghe là nó có thể cho mọi người mình có ma thần quỷ quái hải tặc sơn lâm rồi thánh rồi thần thánh rồi tiên phật và tất cả trong người mình có hết cái chủng đó, ai cũng có hết đó. Nhưng mà có một cái người đó, có một cái cô đó, hay là cái cậu đó, nhảy ra trong con người, nhảy ra đứng trước mặt. Ô mẹ giờ này dậy là ẩm thế năm 2000 thì chính là mẹ là mẹ của họ, chứ không phải là mẹ từ trên trời xuống đâu. Nhưng mà cái trình độ họ họ kém, họ nhận cho đó là chân lý tuyệt đối là cao cống nhất rồi, họ mới truyền bá 2000 năm tới 2000 năm không cần thế, thì họ thấy chặt rồi họ bắt đầu chuyển khác. Rồi còn nói là sống đời là chết rồi là rồi sống đời đời trên cõi trời. Hỏi tánh tình mình không có sửa, không có giải, người tánh độc tánh xấu còn cho vay nặng lãi đủ thứ theo mafia làm những cái điều ác ở bên trong, mà bây giờ chết rồi cũng theo là về cõi sống cõi trời đời đời. Theo làm sao mình có thể, ai cũng có tuổi thọ, cái cây thiên tế nó cũng trùng lắm là 1000 năm thôi, chứ là rồi người sống giỏi là 100 năm 200 năm đi rồi nó cũng chết chứ. Rồi lên quá trời thì tùy theo cái chất tuổi tánh chất của mình kết lại là cái tuổi thọ của mình bao nhiêu tuổi chứ, rồi hết nó cũng đầu thai lại, thành ra đâu có mà sống đời đời cả trời. Xong bây giờ Chúa Giêsu Bà Mai là hiện đang ở tại Sài Gòn đó đó, mà chính đức ngài chứng minh nữa chứ không phải là mà tôi thấy tiếp tôi nói ra. Nhưng mà có một điều hay là trong pháp tạng mình á, 10 vị tôn giả hồi xưa và bây giờ ngài đào tạo tới 2500 năm thời Đức Bổn Sư là ngài chứng minh 10 vị tôn giả là 10 vị thánh, mỗi vị cách một môn đó, cho nên bây giờ một môn cho nên cũng ra dạy thiền, thì cái thiền đó là hàng thánh của hàng tôn giả. Thì trong cái pháp môn thiền đó, tất cả các vị nào cả ông Tu Bồ Đề đi ở tù cải tạo chung với thầy, ông Ma Ca Diếp bây giờ đang cũng ở Sài Gòn nhiều, Ma Ca Thiên Nhiên rồi A Nan bây giờ đó, tất cả là một tiền liên rồi xá lợi pháp đó, tất cả những vị đều có người ta nhớ biết hết á, anh em nhớ biết rồi ngồi nói với nhau cười. Mà bây giờ mặt tu sĩ không à, tu sĩ có người đi làm đủ các ngành nghề, có người ta bán cho thì theo, họ không có xác nhưng mà họ làm thì theo về đứng bán thất cười ha. Tất cả ngành nghề để cho thế gian biết rằng không có phải tụ sứ họ mà họ nhớ tiền kiếp, họ vẫn quý trọng Đức Di Đà, thì họ biết cỡ đó thấy cái bậc cao họ mới tin mới leo chứ, còn dưới hơn là họ bỏ rồi đi ra liền. Cho nên không có ông nào mà tụ sứ hết, tất cả dùng cái chân thánh để mà tu và cái ứng khẩu thiền là mạnh nhất, là tràn lan khắp hết tất cả, là mạnh nhất ở trên quả địa cầu này. Ở trong đạo mình ít nhất cũng phải có là gần 100 người ở Sài Gòn có điểm vô tu, bây giờ còn lại vài người thôi chịu đi tranh lý thôi, nhưng mà đi nói tới cái sửa tánh mà mệt, họ bỏ đi hết, họ không nghe đâu. Ở tại Mỹ này tôi có một người, cái cô đó đặt cái tên thất cười quá là Bạch Hồng Y đó, tên cái cô là Bạch Hồng Y, cổ cũng điểm lắm, đang ở cô gặp cô đi tìm tôi ghê lắm, mình có biết là điểm nói là cái lông hoa ra cô tìm, thì tôi nói thị tánh của ngồi cũng ngơ hết rồi. Một vài hôm thì nghe cô đi tiểu bang Florida, tức là đi xa lắm, đi qua tiểu bang khác hành đạo cũng đi đi được khuyên người anh tới nhìn lành, rồi cũng điểm nói rồi 3 tháng rồi sắp sửa quay trở về. Họ nghe tuyệt đối vậy đó, tôi tưởng mình ở tại chỗ để mình sửa tánh, ai tới cái gì mình dùng ứng khẩu thiền đó mình giúp rồi mình khuyên người ta đi tự tánh chuyển làm không nổi đó. Cho nên khi họ mê là mấy người thì có nói gì về chân lý là họ không tin, có nhiều khi họ không cầm lên cái tự tánh cho mình nổi nữa, và họ cho cái câu hỏi là tuyệt đối rồi cầm lên không nổi, và họ bắt đầu thay đổi. Xong rồi cái tu thiền nó hay nói này, trong đầu mình nghĩ mình còn loạn tưởng, thành nó hay nói mình là ông này ở kia, mình trừng cái tim. khi nào mà không phải thiền mình đang đi đứng ấy, mà mình nghe một cái lá rơi, hay cánh rơi một cái gì, hay cua một cái gì, hay là bóp cái chân, nó tự nhiên trước mặt mình nó hiện ra một cảnh mình thấy tiềm thức của mình đấy, thì cái đó mới là thiền, cái đó là trực giác á, bóp cái chân hay gì để nó xòe ra cho mình thấy, hay là những người ứng khẩu thiền tự nhiên họ đang đi, có lúc họ té một cái, họ gặp cái xe đó, đụng một cái họ lăn ra, họ đi vô nhà thương cho họ tỉnh lại rồi từ đó họ biết ứng khẩu họ nói, hay là tự nhiên họ biết họ nói một cái gì kỳ lạ là con bói hay gì đó, tự nhiên họ rất là giỏi, là cái thời điểm đó tới cái thời kỳ đó cái con người của họ nó chuyển xoay, là cái con người ẩn ở bên trong chuyển xoay gây ra một cái tai nạn, rồi sau đó cái người đó nhập vào trong con người, từ đó họ biết ứng khẩu họ nói, khuyên người tu họ năm thơ rồi cái thuyết họ biết, cái đó cũng thuộc ứng khẩu thiền thôi. Mà thời buổi này thì cái chuyện đó làm cho người ta van vái cầu xin tin tưởng rồi đó, cho nên tôi nói là không có tận thế mà cái chuyển tiếp cho con người ta không có nghe thì giữa cái buổi giao thời này là tại sao khoa học bây giờ nào những cái khí thải vô trên quả địa cầu cứ nhìn trên một nước thôi, hay một tỉnh của mình hay một nước khác cũng khói nó thịt lên nhiệt cầu nó tất cả, nó thay cái lớp không khí nó đóng là một lớp, nó lên tới trên là đóng lên thành một lớp khí dày ở trên đó, và mưa này nó xuống thành ra ở trên đất nó thì đổ những cái hóa chất dơ và ăn ở dơ rồi tất cả bây giờ sinh ra những bệnh lạ đó, đó là do cái sự ăn ở mà người ta bừa bãi đổ những hóa chất và những khí thải, những cái nước công nghiệp cao người ta thải lên trời bầu trời, cái gì mà nước nào cũng thả lên nhiệt trời á thì nó phải thay đổi khí hậu thôi, và thay đổi khí hậu thì con người ta bị chuyển động, cái sức con người ta chịu không nổi chết, thành ra nó có những cái thế hệ mới chịu đựng những cái loại đó mới có thể sống được, rồi không thì người ta chết. Đó là cái pháp đi cuối cùng, chứ không có phải là tận thế là sập đất này mà chết hết, mà những cái người thì mà có tu thì nó cái thời này khi mà những cái vi trùng mà nó quyết sanh ra những cái bệnh lạ không có gì thì mình có tu cái đức của mình nó đó ra nó giải cho mình, còn những người tu không có tạo đức đó, thì cái đó còn họ bị con tai ương tai chết không, cái đó rất là hay. Rồi ngay từ bây giờ con người mình á tu tánh rồi, mình có cái chân lý tuyệt đối ở trong con người mình, mình tin là tự tánh là đường đi tới chư Bồ Tát chư Phật rồi, thì mình đi đường nhiều khi mình tránh được cái tai nạn hay lắm. Mình tôi đã chứng kiến bao nhiêu tai nạn cũng là nhờ tu theo cái tánh của mình tạo thủy xã tự giải tới, nó hóa tới là giải để thoát á, là giải thoát thì tạo cái đức lớn á, và tạo được cái trí tuệ đức trí tương xong rồi cái thiền của mình nó chuyển động là có mặt và có mật giáo và hiển giáo nó ráp lại Di Lạc chân lý tự nhiên trên hộ pháp những người vô hình thời này của Đức Di Lạc xuống trong lắm, người ta theo hộ trì thầy đi đâu có một việc gì nhỏ là chư hộ pháp học chỉ cho biết là tránh đi, hay lắm nè. Bây giờ thầy cũng nói cho mấy người nghe à, bây giờ thầy thử cái ứng khẩu thiền, thầy thử đó chứ không phải không thử nha. Ở tại Mỹ này nè thì đang đi thì có một người học trò là tâm trung á, thì nó gặp một cái tượng, thầy cũng đi chung vô cái chỗ mà bán tượng rồi đó, thì có một cái tượng rất chuẩn đề mà cái tượng không phải là cái tượng, một cái đĩa có kính ở phía trước đằng sau là cái hình đức chuẩn đề mà Đài Loan họ mạ vàng rất là đẹp, mua cho tới một họ nói $200 nhưng mà thầy không mua, thầy nói là thầy không phải là trả giá tượng Phật nhưng mà với cái giá 180 là cái con số tốt đó, là đứng với cơ thầy muốn mua, thì thầy mua 200 thì họ bả chịu bán, thì tâm trung mua cho thầy. Thầy về thì ngồi đọc chú chuẩn đề 49 ngày, mà trước khi ngồi thầy tánh răng, thầy xúc miệng, tánh răng xúc miệng xong rồi chờ cái lúc mà bắn yên, thầy muốn làm theo cho sạch này đỡ tiền ứng khẩu thiền thì thử xem thử ra sao. Thì thầy ngồi đó, thầy ngồi chút cái bàn tâm thế, thầy có cái giá đặt cái tượng lên hình tròn dày mấy phân này, mà ở đằng sau đằng trước là một cái hình rất chuẩn đẹp. Thầy đọc 108 biến, mà đọc thứ 49 ngày, nguyện 49 ngày, nguyện công việc tạo với lại tất cả việc này việc kia thầy nguyện cho thầy nguyện đúng 49 ngày vừa xong thì tự nhiên đó, cái tượng nó phát ra ánh sáng, phát ra cả cái phòng lớn như cái nhà mình, nhà lớn hơn cái bên nhà này. À, cái bên Mỹ cái nhà cái phòng của thầy nó lớn hơn cái phòng mà mấy bà con đang ngồi đó ở chỗ nhà thầy ấy, mà nhỏ hơn chỗ Tâm Liên một chút, cả Tâm Như một chút, thì phát ra ánh sáng sáng dịu với mà trời chiều rồi nha, không còn ánh sáng nữa nha, trời chiều rồi thì cái ánh sáng nó hẳn như là bằng cái ánh sáng vào buổi ban mai vậy, mát mà dịu với mà sáng hoài sáng mấy sáng vậy, thầy sẽ tự lâu đó còn sáng có thể tái thì khả thì đi. Thầy không có như người ta thì mình quá cái ngồi ngoài á, thầy không, thầy được như vậy mà thầy biết thầy thử qua cái ứng mỗi thiền được mình làm có được không? Cho nên học trò thầy bây giờ lo sửa tánh đi, tới từng thầy chỉ thầy chứng minh cho một người làm một cái môn gì thì thầm thông nó to để mà vui á, để mà vui cho là mình hỏi thì cái ứng mỗi thiền này thầy xin ấy làm gì, là vì ở bên này nó quậy quá đi, nghĩa là khi mà thầy làm nó biết thầy thì nó vô nó học thiền. Cho nên nó học thiền rồi nó mục đích của nó là không phải học thiền để mà học mình mà vô học chừng vài hai ba lần thôi truyền thiền, mà thầy truyền thiền thầy cho niệm Phật nha, chưa dùng cái ứng khẩu chứ thầy chưa cho là xả tư tưởng nha, vì phải là hai ba năm đó cho tu thiền cho được, người mới thầy còn cũng vậy, hai ba cái ứng nằm thiền niệm để cột cái tâm nó định cái loạn, tới hai ba năm thầy mới diễn cho cái pháp thiền thứ hai thì chứng minh cho thì xã đi tưởng thì đó bây giờ mới diễn biến những cái khác, thì ở đây họ vô học một hai lần họ có mặt chuyển rồi đó là họ nghĩ ra họ đi dạy mình, họ dạy cho họ thì chắc chắn là cho nên thầy chỉ một người thôi không là thầy ngưng, cho nên nếu thầy không có theo bản không có theo cờ thầy cứ đi khó khăn khổ rồi tìm từng cái người nói một hai câu hay gì có duyên tùy họ theo thì mình biết lại mình dạy họ đó chứ thầy không, nếu mà treo bản treo cờ là cái tính thấu thiền của thầy thì thôi, tại Mỹ này thầy không làm gì cho hết người, không làm gì hết người, là thầy cũng không bao giờ ở đây là mở tiệc tối ngày hay mở tiệc cơm chay hay là ca nhạc hay là mở cái ca nhạc rồi để mà cho luôn tiền người ta, thầy không có làm cái đó, vì Đức Ngài cứ nói là đừng có hấp tấp. Thầy định cái bản cho cờ lên có cái hậu rồi thì ở đây ngài giữ đừng hấp tấp, nói từ trên cho không xuống chứ không phải nghe trong đầu trong ấp cái điểm là nói là không có nè, cái gì Đức Ngài thì hiện xuống bằng như lai để mà dạy chứ không phải là hiện nguyên thân cho mình thấy nữa để mà mình mê tín nữa, không, vì khi một vị Phật mà đắc thành quả rồi thì ngài đại tràn đầy trong vũ trụ chúng chỗ nào cũng có con ngài khởi ngài ứng một cái là ngài biết, cho nên ngài nói nè tôi khi mà ngày nhập Đức Đàn rồi thì ngày thầy mới hỏi là thầy chính thầy hỏi nếu như sau này mà chính con có việc khẩn cấp mà cần gặp Đức Ngài thì Đức Ngài cứ cho mà nó không được, tôi hiện ra Như Lai chư Phật khắp mười phương cũng vậy, tôi hiện ra Như Lai như chư Phật khắp mười phương để mà chỉ các ông, cho nên nó sắp tới đây thầy giảng một thời pháp chuyên về chúng sanh pháp, Bồ Tát pháp và Như Lai pháp để cho các người nhận diện được Như Lai, chứ không thì có người sửa tánh thép, có người cũng chán khổ không thấy nói không có gì là một người chán nản không đi hết đoạn đường, thành ra đôi khi phải cho màu mè một chút đó thì thầy thử thí nghiệm thử, nhưng mà thầy đâu có mê, xong thầy vẫn rễ cái tượng đó. Mỗi khi đi đâu đó, thì phải để giữ gìn trong người cho an ninh này để trong xe. Tới một ngày kia đó, tự nhiên cái tượng một cái tự nhiên thì lấy cái áo ra trong cái túi tặng thầy, lấy cái áo ra cái tượng nó rơi như danh xuống dưới đất, thì thầy liền biết Như Lai bảo rằng con người mình may cả một tới khi mà thầy cắt cái chuyển lương thanh lương thì thôi đủ rồi để cái tượng ở nhà và con người thì đủ sức để đi rồi. Chuyện chuyển là không cần có mang cái tượng theo để hộ trì mà bên người của mình là vấn đề cho an ninh cho an toàn nữa. Đó, thầy đại tượng là thầy đi thì khi đi á thì sao mấy người biết không, thầy đi cho tới mấy ngàn đoàn từ cái xe đó cũng sao hết, mà tới khi á một người học trò của thầy là anh Thắng nó ngồi lên, thầy cho nó ngồi lên trước để nó dẫn đường thì bị với lúc tội phạt thì cái chỗ của thầy ngồi thầy mới biết thôi xong phạt xong 250 đô cô Lan còn phải đi học, phải đi học luật nữa, mà chỉ đi quá tốc độ một chút, còn mấy lần trước chạy đường dài nữa, cho nên đi tốc độ 120 cây số giờ xong, hơn 120 cây số là bị phạt. Thì lâu nay đi chơi những cái cây số đó vẫn không sao, mà khi cái người học trò thầy ngồi thay thầy thì liền bị ứng phạt, hậu phạt 250 đô, còn bắt tài xế phải đi học một tháng mà thi cho đậu cũng mới được lái xe lại. Mà kia xong rồi chưa, ngay hôm mấy lần sau khi có việc đó, thầy không đi, cho một người đi tới ở xa đi tới nghe tìm thấy cái người này tội thôi không tính chở đi ra tới cái chỗ có cái xe cho họ về lại. Thì đi xa lắm, đi họ thay thầy, họ đi thầy ở nhà, thì bà này nó ngồi phía trước cái chỗ cái xe của thầy, đi thầy đi cái ngàn lần, có mấy chục ngàn lần mà cái xe chạy ghê lắm, mấy năm trời, 10 năm trời luôn. Thì khi bà mà ngồi lên thì nổ lớp xe, mà chạy với tốc độ đó mà nổ lớp xe thì có lúc lật xe thôi, không có làm sao mà còn vậy. Mà cái xe nó xịt ra nữa, thì ảnh để tốc, ông tâm chúng để tốc độ đi, chạy cái xe nó tiếp theo chạy tốc, nó chạy cho hết tốc độ rồi lái giữ về lái tấp vô lề, thì ông kể lại cho thầy đâu có ngồi lên, thấy chưa ha. Cho nên cái chuyện gì đáng lẽ thầy cũng đi được, nhưng mà thầy không đi thì bị nổ rồi, thấy chưa. Cho nên cái thiền của mình á, trực giác á, trực giác thì tự nhiên cái tánh Phật tánh của mình hiện ra. Chỉ nhớ nha, tánh nó thấy tánh ta chưa bao giờ thấy thì chính mới thấy. Trong cái bài số 10 lúc này có một câu tuyệt vời đó: nếu như ông Pháp Thao, ông Tạng Thông, ông Pháp Chẩn, ông Pháp Đáo, ông Tạng Toàn, ông Tạng Hoàng, ông Pháp Hiến, những người hãy nói với nhau đi, phải tuy cái câu đó ra mà giác cho sớm đi đó, rồi hiểu biết như thế nào mỗi âm á, thì mail cho thầy một gửi, nhờ ai đó gửi một cái thơ viết một câu hai câu cho thầy coi thử các âm ra sao. Thì thầy ở xa, cho ở trước mặt rồi thầy thử cái đồng rồi đó. Tánh nó thấy tánh ta chưa bao giờ thấy thì chính mới thấy. Cái bài số 10 là cái cốt của nó nằm đây đó, trong bài đó có cái câu đó là chính đó. Trong một bài có một cái chốt ở trong đó, Điện Tôn Ngô Thiện Đẳng có ngày trong một bài có một cái chốt, mình tìm ra cái chốt mới được. Tôi cũng như các ông thôi, nhưng mà tôi chăm sóc, tôi coi rồi tôi đi. Rồi Ngài nói trong một bài á, viết đầy đủ trong đó, đủ cái cảnh, nhưng mà mỗi bài có một cái chốt. Ông nhớ trong đó, mấy chục bài của tôi, trong bốn quyển đó, 40 bài đó, là 40 chốt, ông đi đủ là ông vô, ông tắt quả thôi. Thì thầy phải truy tìm từng tấm lúc để tôi qua từng bản, thì đọc chậm, mỗi buổi sáng hay là lúc nào rảnh một ngày thì đọc một chút kinh của lúc nào, suy ngẫm, đọc cho nhanh qua hết bài, không hiểu gì đâu. Mấy người đọc xong rồi đứng dậy là nó mất hết trong óc. Vì sao? Vì ngày lấy cái Như Lai Tạng ra để mà ngày mình nhập trong Như Lai Tạng để mà viết. Thành ra khi mà mấy người đọc qua rồi là trong cái việc mấy người tấm không còn nhớ gì hết. Nhưng mà như tôi giảng hay thì những cái chuyện mà lạ thì mấy người còn nhớ, cho tôi giảng thì tâm lý số mấy người mà nhớ. Cho nên lúc này chúng ta tôi đã phải hiểu rồi, thể nó hóa tới là giải là thoát, phải hóa tới nó giải là ông cứ thoát, cứ làm vậy cho tôi. Mà tôi nói từ năm này đến năm kia các ông đâu có nghe cái ai chịu hóa mà giải dễ thoát đâu, hóa giải đâu, không có ai nói vậy. Cứ nghe tôi nói giải là đi tới giác ngộ không, rồi tôi sẽ chứng minh cho. Cái này nói mình biết bao nhiêu lần mình không ai, bây giờ tôi cũng nói như vậy, tin lời này nhắc đi nhắc lại như vậy để nó hóa. Tôi còn nói thêm rõ hơn là nó hóa buồn, mình dám tổ giải chỉ xả nó đi, nó không giải nó thì nó không còn dính cái buồn con người mình, là thoát, là giải thoát. Là thì trước đó là tuy là biết, kiến là thấy cái buồn nó tới, người ta nói tôi nói gì để mình nhận định, người ta mình biết nó đưa tới cho mình buồn, nó đưa tới cho mình giận. Thì cứ tu như vậy đi, xong rồi đôi khi có cái gì linh thiêng mặc kệ nó, đủ rồi cái tự tánh tự nhiên, cái Phật tánh mình có thì mình biết rất rõ, nó ông tiên nguyên nó ra. Đó là hai cái chuyện, nhiều chuyện lắm, tôi không làm sao cả hết được. Hai người học trò tôi mà ngồi thay tôi ở trên cái xe, tại sao vậy? Cái xe nó vô hình, nhưng mà cái chỗ của thầy ngồi nó có cái chỗ của nó. Cái người học trò không có đủ cái đức mà ngồi lên thay cái chỗ này ở phía trước thì đi bị dính liền, lạ lùng lắm. Thì từ đó họ sợ, họ tin, À, nhưng mà thầy phải giải là tu có đức thì nó mới được như vậy, chứ không phải mê tín đâu. Thầy cũng không có làm gì khác gì từ cái xe đó hết. Cho nên học trò mỗi một người trong chúng ta, ai cũng có sẵn cái Phật tánh bên trong người rồi. Tu để mà lấy lại cái Phật tánh đó càng là mục đích của Bồ Tát và Tiên Phật dạy. Ngài dạy cho thầy rồi, thầy truyền lại cho mấy người cũng con đường như vậy thôi. Thì mấy người tự đi mà thi hành được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi ráng thi hành. Nhưng mà khi đủ công căn công đức rồi thì tự nhiên Như Lai đưa tới để cho gặp Bồ Tát, mở cho giác này, mở phải chứng minh, mở rồi rồi còn phải chứng minh nữa. Thầy nói là khó, giác rồi là khó được chứng minh lắm, là vì người ta thấy tiền quá rồi, cái người tự hào đi, không cần chứng thành với ổng nữa, cho nên chưa đủ cái chất lượng, ổng đâu có chứng minh được, ổng đâu có chứng minh được. Thầy nha, coi như là khi mà tắt pháp rồi, bữa nào mình sẽ để, khi mình giác ngộ rồi thì đi vô chứng minh là chỉ có khi đó là có một thành phần nè, mà có mấy người nữa dị hạnh nè, có các fan tranh tình đuổi không cho thầy vô tan này vậy, thì thầy cũng định đi về rồi, không có vô chứng minh. Nhưng mà nhớ lời Đức Ngài nói, dù cho ông giác mà tôi chưa chứng minh ông vẫn đi còn tâm trong vũ trụ, chứ ông chưa không có quyền lực. Quyền lực chính là cái thần thông cái chỗ mình làm, mình mở một pháp, mình giác mình mở một pháp gì là thần thông nó hiện tiên chưa đó. Ví dụ như thầy á, thầy đi vô nhà một người bạn chơi, tự nhiên người bạn nó tốt ghê lắm nữa, chỉ mời có ly nước thôi, mà mời thì ở lại ăn cơm thì không ăn. Lạ thì lâu nay mới được vô thanh mà bạn ở trong quân đội hồi xưa ông là trung quý thôi, thì ông quý thầy, ông mời ghê nữa, thầy không ăn nhưng mà thầy uống ly nước. Nhưng cái lớp tấm lòng tốt cho họ nó thôi, thầy cứ nhìn cái nó, ông thầy nghĩ trong được thôi, thầy nói người này hay ha, lạ ha. Nhưng mà thầy làm thân thầy đi. Đi ra thì thầy trước nhà có một cây đào, cầm cây đào thì nhìn cái cây hoa đào, mà hồi giờ cái hoa đào là mà chỗ hoa thôi chứ làm gì mà kết trái, mà nó kết trái từ dưới cái chỗ bắt đầu hoa lên tới ngọn luôn. Khi nó rụng hết lá rồi, hoa nó rụng hết rồi thì nó kết trái ngay cái thân sát trong cái mắt của cái cây, cái cành nó xây lên thành cái này, ai cũng tới coi trầm trồ hết rồi. Đó cái thành thông thầy nó hiện đó. Thầy đâu có làm chết gì đâu, thầy không có làm hết. Cho nên mình đi tỉ tánh đó, khi mà mình giải nó thoát rồi thì là mình giải quyết sinh tử luân hồi đã từng pháp một đó. Cái thiền của mình nó giúp cái trợ ghê lắm nữa, mình giải quyết sinh tử luân hồi thì nó giải quyết sinh tử luân hồi rồi thì sao, thì mình nói là nhìn cái gì mà mình làm cái gì thì nó trổ thành thông. Cái thành thông đó là thành thông cái bậc thánh giải quyết sinh tử luân hồi, chứ không có đọc thần chú mà không có ngồi chăm vô để làm. Mà thầy bây giờ ai làm cho thầy cái gì làm tổ gì, như vừa đầu thầy hôm qua thầy giảng cái cô đã tâm tắc ở tại Liên Đôn bên Anh qua đó, mà nó tự nhiên nó đi với người ta nhà trò, mà có cái cô này nè cô chăm cho thầy dữ lắm, tội dữ lắm nữa, cái gì cứ chăm từng chăm rồi nó cúng rồi nó lo đủ thứ. Bây giờ thì nó về tới nơi tự nhiên trên đất nhang của nó còn cháy đó, thầy để email cho xem thoát ly mà cháy cho tới cái đầu trung nhang ở trên là thôi. Xong rồi không biết tại làm sao mà có một cây nó cháy xuống cho tới dưới chân, từ đó nó phát ra ngã cái trung nhang ra nhìn cái hoa phía trên là thì nó mới điện cho thầy nó có làm thầm này chứng minh đức này là chứng minh. Thì cái thằng không có thầy có như vậy này mới cho, còn thầy còn đang mê ở trong làm gì có những hiện tượng đó. Mà học trò bên này họ làm cho mình cái gì thầy là mới, bên đó cũng có ở trong những người tiến thành đều có ở trong, như tâm như mà nó khi phát kinh về là bắt nhang trên bàn này đức này phát ly, mà không phát ly thì trong bàn trong cái bàn của Quan Âm cũng phát ly, là vì tâm như ở nhà thờ sẵn Quan Âm rồi cho nên thầy mới cho luôn đó. Thì thời của thầy không có bảo ai thờ, nhưng mà tự nhiên tâm như có cái bàn sẵn rồi, thành ra mỗi lần đi phát kinh là phát ly, mỗi lần đi phát kinh là phát ly thôi. Thì thầy cho đặt những chai nước đó và những người tiến thành đó, người bệnh đó, nặng xa đó, ở tới họ xin rồi họ đánh lễ rồi xin thỉnh nước ra uống. Nhưng uống hết rồi thì phải lo tu tiếp, không tu thì tự nhiên nó sẽ cái bệnh nó tái lại, giúp cho để tỉnh hết bệnh mà còn tiếp tục tu. Chứ ai rồi cũng phải sanh thì có lão, có bệnh, có tử, tức là sanh là sanh ra rồi cho người thành trụ hoại không, rồi lớn lên là thành rồi cậu là lớn lên đó, rồi sinh ra là thành, lớn lên là cậu, rồi già bệnh là hoại, rồi chết là không. Thế chưa? Thì ai cũng hết cơn rồi, một thời gian sau nó sẽ bệnh lại, thì mình phải lo tu thì được cứu nữa. Nhưng mà tòa thầy nghe lời thầy đó, vẫn tu đó, như bà tâm bà hộ đó, bà tâm trước đó. Như người ta là chết từ lâu rồi, tới bây giờ sống như bà tâm hộ trên 90 tuổi là vẫn còn má tâm, má ông Pháp Vượng. Ông bây giờ là ở tại Đà Nẵng, cũng nghe lời thầy, hết bệnh bất mặt rồi, thì về tới nhà ở trong nhà thương có mấy giờ về. Về rồi tới bây giờ bà cũng niệm Phật, anh ngồi niệm Phật cái tuổi cho bà. Bây giờ vẫn còn, nhưng mà tới khi già rồi là đi. À, thì có cái đường đi lấy về rồi mình niệm Phật theo cái chánh pháp này nè. Cái bài niệm Phật đó, tự nhiên chắc mình gặp lại chánh pháp tu tiếp cho giác. Còn mình giác chút này thì thôi, mình chưa giác thì vậy chứ. À, tới khi mà mình xuống vào thế gian thì mình có cái hước báo từ tới chánh báo mà mình đậu thai vào những chỗ tốt như lắm, có đạo lý. Rồi thứ nhất là cho mình yên tâm cái gia đình đó, thứ hai là mình giàu có, cha mẹ có quyền ý có tiền, rồi mình sống sung sướng. Cái đó là đáp ứng như cái ý của mình, như ý nguyện của mình. Thấy chưa? Là cái ý nguyện tự tánh đó, cho mình cũng thì thấy cái ứng khẩu thiền này người ta mê quá, rỡ không ra. Cũng nói mà thầy cũng thử chơi để coi họ thì thấy rõ ràng như vậy. Nhưng cái người mà tới thì nói câu thơ đó là nói này, họ đúng đâu thì thầy ngồi nghe giả vờ nghe thầy làm bộ được, nhưng mà thầy dạy họ thì họ ngưng nghe họ đi hết. Mà họ tìm thầy ghê đó, mà biển cứ đi tìm vị đó, mà khi tìm gặp rồi lần chuyển là bị tánh là họ đi ra. Cho nên cái ứng khẩu thiền này là họ mê cái tâm lý thiền tốt ta sống như muôn vàng. Cái thiền của mình nó diễn ra, tự nhiên nó diễn ra. Mình tu một thời gian rồi nha, mình tu một thời gian mình có tâm tha độ đó, thì đi đâu đó, mình làm quen rồi thì hộ pháp mình sức mình chưa thấy, nhưng hộ pháp họ bắt đầu họ đi theo giúp mình, như là trên ông Pháp Giáo, tâm quan, tâm trí, tâm tỏ, tâm thủy, rồi như là một số trong gia đình của tâm trí với lệ tâm quan đi theo. Họ đi giúp cho mọi người thành cái tâm lý này, họ hoan hỷ, tâm đầu thì khó, sao họ hoan hỷ hết tất cả cái gì cũng qua. Rồi có người nữa gặp cái nghiệp nó đổ, sau đó họ vẫn tỉnh, và người ta ủng hộ cho họ, họ có chép là gì cho người ta nghe những cái tâm lý như vậy. Thành ra cái thiền bây giờ là thầy mới nói tới cái võ đạo và cái thần thông thiền và cái ứng khẩu thiền thôi, chứ còn cái bốn cái đạo thiền kia thầy sẽ giảng tiếp nữa sau để cho mấy người biết sau đó mình đi như ra thiền như thế nào, mình đi thiền như thế nào để cho nó đúng. Tức là mình có thiền xong rồi mình đi chân trình cái tánh của mình, mình thấy cái pháp nó tới mình giải nó, mình không sanh mà mình bỏ lơ nó. Là mình người thường các ông lớn như thầy hồi xưa cũng bị kẹt không đó, thôi xong rồi cả không có giải, nhẫn rồi làm thinh đi, chứ không có biết nói năng hay giải. Mình mở cái pháp mình trở lại từ cái không mà bước qua cái để mà không có nhiệt pháp nó khó lắm. Nói thì dễ, cho mà khi các ông bây giờ các ông mà đã gặp lúc này bây giờ thường thường hay trụ không lắm nè, trụ không gần hết. Giờ mấy ông có nhiều người khác thì chân nhận giác rồi, bây giờ ngày đi rồi chân giác là ai không nhận được, nhưng mà ai kiểm tra chứng minh cho ông mà nó ông giác. Phải có công chỉ, phải có đường lối hẳn hoi, phải có vật đi trước nhìn xem có đúng hay không. Mà nếu như đúng rồi mà ông không có đứng cái đường lối nghiêm túc đàng hoàng, tôi không đòi hỏi ông phải kính, nhưng mà ít nhất ông phải có cái tình anh em muốn chứng minh chứ. Còn Bồ Tát mới chứng minh cho, nếu không chứng minh cho các ai. Cho nên cái cách của mình, cái tấm mình đọc chừng nào mà nó sổ ra mình giảm nhiều thì nó càng ngoi con người mình nhiều. Cũng ví như cái tóc chuối đó, tôi đã giảng rồi đó, mình thiền định, mình canh chừng được cái loạn của mình xong rồi, là cái tánh mình giải mình nằm lột làm cái tóc chuối, tới ngày nào nó tánh hết ở trong thì nó hiện ra đó. Cho nên cái sự ưa thích của cái thiền này là họ tụ xứ vào, gần như là nó cái câu thuộc lúc này nó là Phật á, thì không có độ được vô duyên, với là định nghiệp Phật bất hóa độ vô duyên, bất hóa độ định nghiệp. Tức là họ nói cái thiền của họ mình nhất là thầy mình có đưa họ đọc rồi họ thấy hay, xong rồi cái điểm nó cũng dạy họ cho mình dạy không nổi. Thì cái đó là muôn thuở đánh vào pháp giới ra thua. Hôm nay thầy giảng cái thời pháp này thì cái võ đạo thần thông thiền hoặc ứng hậu thiền thì nhiều người lắm khi nghe từ trên ta và theo lời đó làm, nhưng mà tôi không có bỏ, tôi chỉ hiểu rằng thiền là phải canh chừng thêm cái tánh để tu và thiền định luôn. Người có nói cái gì trong giới thiền nó khiến cái làm yên, cứ nghe ghi nhận đó, rồi cái gì mình thấy có khả năng mình làm, còn để mình đi từ tỉnh này tỉnh kia đi lên thành cái gì chỗ thì mình giảm đi đó, mình cũng có cái khả năng mình có thể đi như thế nào mà mình làm chủ để đi, chứ đừng có do cái ứng hậu thiền trong nó khiến cho mình tắt phải đi đó, thì mình làm chủ mình. Chứ thiệt ra cái ứng hậu thiền đó là cô cậu ông bà gì của mình ở trong con người của mình nó nhảy ra rồi nó nói, rồi mình thấy được rồi mình nói là đó là mẫu về mẹ về thánh về, để cái đó là thánh là mẫu hoặc mẹ là của mình. Cứ nhìn một cái tòa sen, bao nhiêu cái tay sen, một cái tay sen là thánh á, như thành đầu là Phật thánh á, thì khi họ đi ứng hậu thiền thì một cái thánh đó mà họ giữ một cái thánh đó, cái thánh đó nó có thể biến hóa là thành thông, nó nhảy ra và nó dạy người đó, thì người đó lạy lại họ đó bị mê lầm, mình lạy lại mình là bị mê lầm đó, cho nên mình cũng dùng nhưng mà mình không có xây tánh đó, mà mình không có xem cái đó là nhất cái trên đời này, mà mình phải đi tự tánh nữa để cho mình chuyển qua được con đường của chư bộ của tác và chư Phật đó, như vậy là mình tu đến đó. Rồi thầy giảng thầy pháp hơi dài chút cho việc cái ứng hậu thiền này nó còn nữa, nhưng mà thầy nói đại khái như vậy thôi, tất cả nghe được không? Mà thầy chào hết tất cả nha.